Tối hôm qua, có gì lạ không? Các bạn đã gặt hái được những gì?
Thưa Thầy, buổi họp tối hôm qua thì những lời minh luận của Thầy trong ngày ở trong đó đã có hết rồi. Cho nên sự gặt hái đó là đã thấy ai phát tâm thì tự phát tâm đến, ai không phát tâm thì tự phát tâm đi.
Nhưng cái đi cái đến nó có cách biệt chỗ nào?
Ở chỗ phát, thưa Thầy, ở chỗ phát tâm.
Ở chỗ phát tâm, còn đó nó không có đạo sao?
Thưa Thầy, trong đó có đạo.
Đạo các bạn đã tìm đạo nơi nào?
Thưa Thầy, tìm đạo trong đời là tìm trong tâm sức của mỗi người và hoàn cảnh khác nhau.
Qua những gì mà tìm ra đạo?
Thưa Thầy, qua những nghịch cảnh khó khăn để tìm ra chân lý.
Cho nên hai phương diện đều là chân lý. Kẻ ở người đi cũng là chân lý. Mà kẻ kích bác, người khai tâm cũng là đồng thập thiên. Kẻ đổ, kẻ trút đi, người hốt, người cũng được sạch. Và ta vẫn được lạc. Cho nên sự kích động và phản động là một chuyện hữu ích cho trên hành trình tu học để trở về nguồn cội của người vô vi. Chúng ta thấy chân lý cả hai là một. Tình thương huynh đệ vẫn còn. Vẫn cuối cùng của nó là hàn gắn và cởi mở. Thì chúng ta thấy rõ ràng Ấn Độ không phải là một điều xui. Ấn Độ không phải là một sự mơn trớn. Nhưng mà Ấn Độ cao nhất là do sự kích bác. Nhưng mà tâm ta vẫn tỉnh. Tâm ta vẫn đón nhận. Tâm ta vẫn mở rộng. Để thiêu hủy những gì trầm trợ. Và những người mang hành lý đó đến đập phá thì cũng được tận độ và được quét sạch ở ngày mai. Cho nên mọi người đều có cơ hội học hỏi hết. Cho nên ngày nay ở trong thiền viện Nhãn Hòa cũng như trong trường đạo phải có nhiều thử thách hơn. Rồi chúng ta mới bước ra trường đời, chúng ta mới tương xứng hơn. Đi một bước đi vững hơn trong thanh tịnh. Không có nôn nóng, không có bực tức, không có hối tiếc. Lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, rõ rệt như ban ngày. Qua những người, những sự kích động và phản động, mới có mấy ngày thôi, các bạn học không ít. Người chịu học đã cảm nhận thấy rõ rồi. Tôi thấy tôi nhiều hơn. Tôi thấy lãnh vực thanh tịnh từ hồi nào giờ ông Tám nói nhưng mà tôi không thấy. Bây giờ tôi thấy tôi có lãnh vực thanh tịnh để chưa ra. Rồi đây tôi trở về nhà gia can tôi sẽ hốt ra. Bằng một ý chí thanh tịnh. Và tôi sẽ xây dựng rác trở nên vật quý của trong cuộc đời tôi và cho những người kế tiếp. Cho nên bài học nó phải đầy đủ tình nghĩa kích động và phản động. Cho nên các bạn tới đây đã qua trường đời kích động và phản động biết là bao nhiêu lần rồi. Do mình tạo ra, sóng gió cũng do mình, tất cả đều do mình tạo ra. Rồi ngày hôm nay có hiện diện nơi đây để học cái gì? Học tháo gỡ. Rồi kiểm chứng lại đã tháo gỡ được bao nhiêu? Đó, trong lúc kích động chúng ta thấy rồi. Có người tháo gỡ được 20%, người tháo gỡ được 30%, người tháo gỡ được 50%, 70% là mừng lắm rồi. Rồi đó chúng ta sẽ đi tới trọn lành 100%. 100% là thật sự một người ngu tại trần. Nếu lấy cái trí khôn ngoan lường gạt của người đời mà nhìn người kia không nói không năng, đó là người ngu tại trần. Và người ngu đó là ai? Ngu thật ngu. Đạo Phật. Những hình ảnh của chư Phật là đều là ngu hết. Ngồi một chỗ không nói năng. Vì nói cũng vô ích. và không có cứu giúp được phương diện nào hết. Mà trong cái thanh tịnh cứu cả hai, người ngu lại làm việc trọn lành, người khôn thì làm được chỉ trong một mánh khóe đó thôi, rồi đi tới sụp đổ. Cho nên đường đời không có vĩnh cửu, không có chắc chắn. Cho nên chúng ta đầu óc có sạn, chúng ta mới lưu về đường đạo. Lưu về đường đạo để thấy chi? Thấy con đường chắc chắn hơn, là con đường thanh tịnh. Cái ngày hôm nay các bạn đã học, có 2-3 ngày, bạn đã thấy cái giá trị của sự thanh tịnh. Là do đâu ban cho ta có sự thanh tịnh? Do sự kích động, do sự hỗn ẩu, do sự lao xược, do sự lắc ngược tình thế, chúng ta mới thấy rõ khả năng của chúng ta. Sợ, bạn đã tiến rồi. Rồi ai đã điểm đạo cho các bạn? Chỉ những người kích động điểm đạo cho các bạn. Những người phá khuấy các bạn điểm đạo cho các bạn. Chứ không phải những người mơn trớn, nịnh bợ mà điểm đạo cho các bạn không? Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Ân sư mới có quyền điểm đạo. Phải thấy rõ đó. Thì các bạn sẽ trong tâm các bạn xác nhận là tôi ngày nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng thấy gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mỗi ngồi tôi được 25% mà tôi tới đó tôi bỏ sao? Tôi phải đi tới này rồi. Tôi phải lột trần tánh chất sâu xa của tôi. Và tôi giặt từ A. Hạ mình xuống. Nhịn nhục nhiều, gặt hai sang số kia. Nhịn nhục là dẹp tự ái đó. Mấy bữa này các bạn dẹp tự ái không ấy. Nhịn nhục ghê lắm. Hết sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết là cái pháp này tu cho chính mình. Mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến. Cho nên các bạn đã bỏ công cho các bạn trong mấy ngày nay. Suốt cả cuộc đời mấy ngày nay mới bỏ một chút công cho mình. Mà nếu tiếc rằng từ lúc tôi chào đời tôi bỏ công cho tôi tới ngày hôm nay thì tôi sung sướng lắm. Nhưng mà rồi chúng ta có đường đi. Bỏ nhiều công, dày công, ôm lấy cái khí giới tình thương và đạo đức, ôm lấy cái gương sáng lạng đó, chặt đứt những cái sự tự ái, si mê đã ẩn lâu trong tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái gương đó mới chặt đứt được. Còn gươm bằng sắt chặt không được. Lấy cái gì chứng minh gươm bằng sắt chặt không được? Chúng ta là ở chỗ gươm bằng sắt mà ra. Nào là hỏa tiễn, nào là lưu đạn, nào là súng ống. Tới ngày hôm nay cũng có những sự hâm hê. Giết chóc cũng là súng ống nữa. Nhưng mà không làm gì. Mà chính chúng ta cũng đã giữ trong những cái cuộc đó. Không thắng được ai. Cho nên lui về cái khi giới tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta mới khép lại đi chú. Lập lại sự quân bình. Sự thanh nhẹ đã có từ đời nào, chứ không phải mới sinh ra đó. Đã có rồi. Chúng ta bỏ nó, bây giờ chúng ta trở lại. Trở về với căn nhà rách nát này và xây dựng trở lại. Lên một cơ đồ sự nghiệp tốt lành. Để dâng cho mẹ trời. Vì đầu óc của người nông cạn không thấy được bề trên, chỉ nói bề trên và kêu là Thượng Đế, kêu là Chúa, kêu là đủ thứ kêu. Nhưng mà kỳ thật do tâm. Các bạn trở về tâm các bạn thì các bạn sẽ thấy tất cả. Nếu các bạn không chịu trở về với chân tâm của các bạn thì các bạn không bao giờ thấy. Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chân tâm mới đến nguồn cội. Cho nên hành giả phải hành. Hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót chưa bao giờ có. Đối với bản chất hồi trước thì tôi không nhịn đâu. Bản chất bây giờ tôi thấy rằng tôi nhịn. Tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiêm cả hai, cứ đi xe hai bánh. Thay vì tôi đâm đâm có một, một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi. Cho nên nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Sống trong chân thức. Chứ không phải sống trong căn nhà. Không phải sống với ngoại cảnh. Sống với chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn. Trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức. Để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình. Không phải mặt nạ. Không có mặt quỷ quái này. Mặt xảo trá này. Không. Trở về chân không ở bên trong. Đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không, chỉ đem sự phá hoại trần trượt, rồi đắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống mình. Cho nên, các bạn đã có cơ duyên hội tụ, có cơ duyên thanh lập, các bạn mới thấy quyền vi của trời Phật. Thanh lập ra sao? Và thanh lập, Ngài thanh lập, Ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, kẻ tịnh được cứu. Tất cả đều là bình an. Rồi, đây rồi, ăn năn huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được. Cũng có cơ hội nhìn nhau, rồi tai ngộ với nhau, trong cái tình thương yêu cởi mở, lây quan là ơn. Nhờ người chữ tôi mới đắc đạo. Nhờ người khi dễ tôi mới thi trạng nguyện. Thấy chưa? Ở đời đã có rồi. Cho nên đạo chúng ta cũng phải. Trên đường đạo còn gay go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một cái tập thể sống của chúng sanh. Đòi hỏi, tranh đua. Rồi chúng ta là người tách rời ra những sự đó. Thành ra nó có nghịch hơn một chút. Nhưng rồi đây nó cũng sẽ quen. Mọi người đều mở đường đi được rồi. Thì không có bao giờ đâm đâm đi xuống địa ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về chân đạo. Nhưng mà trong 100 người, 1 triệu người có một người đi thì cũng dắt được lần lượt. Cả triệu người sẽ đi. Cho nên cố gắng không nhiều thì ít chúng ta sẽ đạt. Và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Cần giữ chân tâm để thực hành. Không giữ cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế. Ai muốn làm gì làm. Họ giết đi thì họ phải trả cái nợ này. Luật nhân quả chúng ta đã thấy rồi. Nhiều màn diễn tiến trong trận đồ của bản xứ Việt Nam. Chúng ta đã thấy. Vay trả rõ rồi. Không ai tránh khỏi. Mà ngày hôm nay chúng ta thức giác trả trước đi. Rồi không tiếp tục vay thì chúng ta mới rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả mà tiếp tục vay thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng trả mới có cơ hội rảnh rỗi ra đó. Thì các bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành. Cho nên đã phát tâm tu thiện thì đóng góp cho ai? Thằng câm mà đóng góp cho ai? Thằng mê ngủ nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai? Đó, bấy nhiêu đó mắc phạm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng mà tâm thức của các bạn đã đóng góp. Đóng góp cả ba cõi thiên địa nhân. Nhìn qua bạn là một gương lành. Nhìn qua bạn mà thức tâm. Nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trượt. Những hành động đó là một hành động cao quý. Không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời. Nhưng mà có hình ảnh, có bằng chứng để cho các bạn thấy. Rồi từ đó các bạn sẽ đọc cái chân kinh tâm thức của các bạn. Vô cùng sống động, vô cùng cởi mở mà không bao giờ bị bí. Giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên giác bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đạo? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng co lên, đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện, đóng nó lại, dẹp nó đi. Mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại, dẹp nó đi. Để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần trọn lành, mắt mày tay chân cho các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này là cõi tạm. Nếu lấy kinh hiển vi dọi ra cho kỹ thì cũng đúng con quỷ chứ không đúng ai. Mà chỉ trở về với chân thức rồi mới thấy giống. Thấy giống một hình hài vô cùng sống động. Vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này, đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Cho các bạn cũng là người trí thức, có ăn học, được giáo dục đầy đủ. Tại sao các bạn tu thiền? Đổi xác một cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn và không bị tận nghiệp. Kể cả bom nguyên tử các bạn cũng không có lo. Nếu nói tới bom đạn thì trong gia đình các bạn nó nổ hàng ngày. Không lưu đạn thì súng nhỏ, không súng nhỏ thì súng lớn. Hai vợ chồng cũng bắn rầm rầm. Mà đâu có hay. Tôi ở đây bình thang. Súng lớn, súng nhỏ nó bắn rầm rầm cả ngày. Bây giờ chúng ta, nó hâm tới bom nguyên tử, chúng ta lấy cái gì đây? Phải lấy cái thanh tịnh để giải quyết. Chúng ta mới hỏi ai tạo ra bom nguyên tử? Cũng do đấng đại thanh tịnh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu trở về thanh tịnh và hòa tan với đại thanh tịnh, còn ai? Còn ai? Còn ai là người liệu bom nguyên tử trên đầu ta nữa? Cho nên súng đạn nó đến với các bạn. Các bạn phải lấy quan làm ấm, thương yêu nó, chấp nhận đi, nhịn nhục đi, vì hồn các bạn không chết, các bạn trên đường đi trở về với thực chất. Ý chí của các bạn không ngừng nghỉ trong tiếng hoa, không còn sự kẹt nữa, chỉ có mở, thông và tin mà thôi. Cho nên cái cơ duyên được hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bị bom đạn rất nhiều. Mình mấy thế ăn bận đàng hoàng thì rất nát hết. Đánh đập lung tung. Nhưng mà bị kiên nhẫn là thì thật. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. Ai cũng ghét hết. Ngay trong gia đình một việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơ bờ, nó tìm cách phá hoại đứng thứ hết. Thiên liêng cho đến người phạm, nhưng vẫn chấp nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Vì có tiếng, không có luật. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia can, xã hội ở tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế. Thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta là đủ rồi. Cứ đi tới đi. Để học. Tự cách mạng lấy tâm linh. Để tiến hóa. Không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai có chia ra kẻ đông người Tây. Nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu. Cũng đang sống chung trong nguyên khí của đấng trở lại. Không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được. Không có một ai bỏ được. Không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái, che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị đương hành của chính mình. Tự kỳ thị, kỹ ban mình. Cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tiêu diệt và hồi sinh trở lại. Tầm sát xuống. Cho nên cái cơ hội quý báu này, chúng ta nhìn nhau bằng một chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài này. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chu trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bợ nữa. Xác thịt u ơ tạm bợ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chu trình đã hoàn tịnh và đi tới vô cùng mới thấy kết quả tốt ở tương lai. Cho nên một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới bây giờ. Muốn, ham muốn, dục tính, sân si rồi chán bỏ là đang đi đó. Đang bước qua từ trạm một. Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy là tôi đang ôm một đống rác chứ tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác. Bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tầm thường. Cái vật cặn bã va víu của Thượng Đế ôm đó mà thị oai. Chứ kỳ thật tâm nó không phải. Cho nên chúng ta vón vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bợ mà chúng ta tán thưởng, không có thật. Tịnh định lúc đã cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ quả diệt rõ ràng, không có cái thật hết. Đó là cái cơ tiến hóa. Quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã học cơ tiến hóa rồi. Trước kia các bạn cũng là baby, bây giờ lớn rồi. Cũng bệnh hoạn. Cũng trăn trôi chuyện chết sống trong tâm. Rồi, dự định về tiến hóa. Thấy rất rõ ràng. Cho nên chúng ta dịp may học để phân tách con đường đi. Cho nên chiều nay các bạn phải phân tách cho rõ rệt hơn. Và thâu gốc nhiều câu hỏi quý giá hơn trong sự thắc mắc của các bạn. Đối với tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có và để phúc đáp cho các bạn. Chúng ta đập học, đập tiếng. Thành thật cảm ơn các bạn có câu hỏi tiếp tục.
Thành thật cảm ơn thầy. Sau đây thì anh Trừ có vài ý kiến chung để xin trình thỉnh với thầy. Mời anh Trừ.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Sư Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, sau 2 ngày tu học khóa phát tâm tu thiền, tâm thức con tự nhận thấy ra con là một tội hồn đầy tham lam gian trá. Trước thầy, con kính xin thầy xin giám cho con.
Con sẽ từ bỏ. Con người trần trượng của con đầy tội lỗi, đầy gian trá tham lam. Và con sẽ trở thành một người mới. Con nguyện làm theo lệnh của cha và lệnh của thầy để con chuộc lại tất cả lỗi lầm mà từ trước tới giờ con đã tạo nên. Những gì mà con đã tham lam ăn cắp của Thượng Đế từ trước tới giờ, con xin dâng trả lại cho Ngài và con trở thành một con người mới. Con kính xin lời chứng giám cho con.
biết tâm, thích tâm phải trở về với chân tâm, đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai, một ai dòm thấy mình tận đáy lòng của mình, ôi trời, nên thức tâm trở về với chính mình. Đó là dịp may tinh lành cho nhân loại. Thế nó không có gì quan mặt, thanh quan điện lành. Mà chúng ta không có thanh quan điện lành, không có sự sống. Nhưng người thế gian luôn luôn chê chê phô phô, ban cho nó không nhận. Rồi ngày hôm nay thấy đây là quy rồi, đây là đường về rồi, nắm lấy nó mà đi, sống với các con, sống với cha. Không sống với người bạn, tu về siêu cấp là sống tất cả, không còn sống với người bạn. Hướng về thanh quan, đó là một niềm tin tăng đột. Chứa mình, sửa tâm sửa tánh, gọt rửa tất cả sự trật, và để công hương cho nhân sinh. Chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ, nếu các con chịu tôi, cứ vượt biết tại sửa mình tâm sự thật, thực chất mình đã làm định của Thượng Đế. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đứng lực tự dậy phục cực, luôn luôn hương thiện để giải quyết mọi điều trở ngại trật nhạc. Mong rằng khu ta giúp mình. Cho nên luôn luôn những thiên nhiên gia lâm xuống cây gia đã mất rằng cơ cuối cùng. Tại sao nó cơ cuối cùng? Dễ gì có thể xác này. Chúng sanh tại thế gian đã lạm dụng qua, lạm dụng thế xác, quên hư tưởng trở về căn bản. Kỳ ba này cho mà không có tai sinh được, không dễ gì có cái thể xác để trở lại cảnh luân hồi sự kinh ta ở đi đâu vơ vơ khổ cực. Cho nên việc kinh nhất giờ của tôi từ được tại sao mới vô đi nhiều bị tư đêm đến nhắc nợ thì mới vô đi ta tích tâm cố gắng như vậy. Mà không biết cách nào đi. Bị ôm cái bản tịch tâm đó. Không đi. Cho nên ngày hôm nay, trình độ đã tiến tới. Cũng có những bài giảng như thích tâm mọi người. Cho nên mọi người phải nắm lấy nó. Và hiểu nó. Và sử dụng nó. Người tiên. Mưa nó là cây gậy đấy đi. Và có trí khôn xảo ra ở thế gian. Thì chúng ta phải có trí khôn trở về với căn bản. Cho nên đây là tinh lành, sự chung sanh, một người biết tu và buông bỏ nghiệp tâm và tận đổi biết bao nhiêu như là kết thúc.
Dạ thưa thầy, con chỉ như em trường, con là một tội hồn. Con thành tâm đổi ơn thầy chỉ dạy chúng con. Thầy dạy nhẫn hòa, thương yêu tha thứ tối đa, mà con đã phạm cái lỗi ngày hôm qua. Con không có quà với anh Tư. Đi giờ anh Tư đi rồi con không biết làm sao. Xin thầy chỉ dạy.
Anh Tư có la rồi. Anh Tư cũng đã có cái lòng thương yêu bạn đạo. Mà la rồi. Với tuổi tác anh Tư cũng là người lớn. Và tâm anh Tư cũng hướng về đạo. Anh Tư có la rồi con cũng được phương mong thôi. Mở rộng nhận là khuyên bảo đó. Và anh Tư có ra đi cũng để cho con nhớ những lời anh Tư nói. Và con học nhớ những lời của thầy dạy. Thì con tự xây dựng cái nghị lực và dẹp bỏ cái bất tử tự ái. Thì con mới thấy rõ con hơn. Anh Tư không có ác tâm. Anh Tư không có muốn bảo thằng đạo. Nhưng mà chân lý là vậy. dùng cái nắng để độ và dẫn tiến các con mà thôi. Giờ đây anh Tư cũng trở lại nhưng không có bỏ các con đâu.
Con không có buồn anh Tư.
Ừ.
Nhưng xin thầy xa lỗi với con.
Không xa, con thức tâm là con đã chịu tội. Con biết cái lỗi của con đã chịu tội. Yên nói hơn thua không có lợi lực cho chân tâm. Chúng ta tới đây học nhẫn hòa, mà mới có chích lít chút thì chúng ta mất nhẫn hòa. Thì con đã phí công đến đây một cách vô ích. Mà con tiếp tục nhẫn hòa, con thấy hay. Thế anh Tư cũng đã cực khổ, cũng đắm chìm trong cái bản tính năm ấy của anh từ bao nhiêu năm. Mà ngày hôm nay thì anh bộc lộ ra nói năng như vậy cũng là vì thương yêu bạn đạo. Thì Thượng Đế sử dụng bất cứ chiều hướng nào để độ chúng con thôi.
Dạ, cảm ơn thầy. Hãy cứ thầy. Chia nha.
Các bạn ăn vậy.
Chúng con thành thật cảm ơn qua lời minh lệnh và dạy dỗ của thầy. Ra đây con cũng xin đức thầy. À, con đọc những câu hỏi của các anh chị em. À, thưa thầy, câu hỏi này của anh Trần Đăng Tường. Thưa thầy, vì lý do gì chúng sanh phải tạo nghiệp và phải trả nghiệp do mình tạo ra?
Vì bề trên muốn xây dựng cho chúng ta có cái dũng. Vì từ tam thập tam thiên sáng lên giáng lâm xuống thế gian là đã học dũng mới có trở về được. Nhảy xuống giếng mà không học dũng là không có lên được nghiện giếng. Cho nên luật làm như vậy, từ đây là sắp đặt. Cho chúng ta xuống đây, tạo nghiệp, rồi để giải nghiệp, học cái gì, học dũng và xây dựng ý chí, mới trở về nguồn cội được. Xuống thì dễ, nhưng mà lên thì to. Cho nên vì vậy, cái cơ tiến hóa là sắp đặt như vậy, để cho con người có cơ hội trở về với chân tâm sau những cơn đau khổ. Nó đau khổ chứ còn Thượng Đế thấy là đã sắp đặt cho nó trở về bằng một cách kêu là đàng hoàng anh dũng. Chứ trở về ông trời mà còn sợ sợ thì không được. Qua cổ rồi nó hết sợ sợ.
Thành thật cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là linh căn đầu tiên mới giáng thế với nghiên điển của Thượng Đế thì lấy gì để gây ra tội lỗi?
Luôn luôn nó xuống đây có nhiệm vụ, nhưng mà xuống thế gian trần trực cũng như những người tu tu mà đắc đạo luôn luôn sáng suốt. Mà tại sao sáng suốt lại biến thành hư? Vì trong cái sáng suốt đó muôn triệu người không có một người sáng suốt, mà có một người sáng suốt đó người ta nghĩ kể người đó là ông trời. Ở dân này dân kia dân nọ rồi hưởng thụ đâm ra lời biến. Cái này là nó đã tới trình đặt Trung Hoa trước hết. Rồi đâm nó rìu tư biến rồi trở nên gì? Đặc tài. Bảo vệ. Như bảo vệ phe này, bảo vệ phe kia, bảo vệ phe nọ. Rồi nó đắm chìm luôn. Cho nên vô vi không có tự tu tự thi. Không cần bạn đạo phải bảo vệ ông thầy. Không có ông thầy. Có bạn mà thôi. Nghiệp ai nấy chịu. Tôi ai đây mà thấy sợ sệt như vậy đó thì mới có cơ giải thoát. Còn nếu các bạn tương lai tu khá rồi, người ta đưa các bạn lên mà các bạn thấy rằng tôi phải lập cái này thế kia thế nọ để bảo vệ cái đó, cho nên tất cả những chuyện gì của địa phương tôi không có tham gia, tôi chỉ tới đây giúp về Phật tâm linh mà thôi, không có địa vị của tôi được.
Con thành thật cảm ơn thầy. Thưa thầy, con hỏi này không có tên. Thưa thầy, có nghe nói thầy là phần thiêng liêng ở trên xuống, xác của ông Lương Chí Hằng và linh hồn của ông ta thì đã lên cõi trên học đạo. Thưa thầy cho con rõ về vấn đề này.
Thì tôi đã nói nhiều cuốn băng rồi. Trong lúc đó, trước kia, từ nhỏ, mỗi đêm được xuống ra, nằm xuống và ra khỏi xác, đi đây đi đó. rồi bệnh triền miên, không có bao giờ giúp mình. Thành ra đi học cũng khó, học 2 ngày, nghỉ 3 ngày. Ông Nhôm rồi nằm đó cứ tưởng tượng chút xíu mà nói chuyện ông vua. Nói chuyện là cũng giống như ông Bảo Đại đang làm việc. Sao hai người nó liên lạc hoài. Mà nằm đến giường bệnh mà con nít mà nói cái chuyện đó. Rồi tới lớn lên cũng lận đận lao đao. Tuy gia đình khá giả, giúp đỡ đủ phương diện, nhưng mà bệnh hoạn cứ có hoài. Xuyên tầm qua thần thánh, tiên Phật, đi mấy cái chỗ trị bệnh, bằng xuất thật trị bệnh, đào bạc cầu Quan Âm, cầu Quan Thánh, có thật, xuống rất rõ ràng, rất an ninh, bùa phép đầy đủ. Nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn. Để thích nghe tiếng kinh kệ. Ai mà đọc kinh đứng nghe. Mũi cắn chết cũng vậy. Đứng nghe. Thích nghe. Thích nghe kinh kệ. Muốn tìm Đức Phật Thích Ca tu sao? Chứ hồi đó cũng chưa biết. Từ từ đó tìm lần. Tới kinh minh Đức Phật Ca. Nhưng mà không biết làm sao chứ. Vô chùa thì thấy không có ra cái tụng. Học không được cái. Nghe ông thầy giảng kinh A-di-đà. Nó trật lắc không có trúng chỗ nào. Nghe mà buồn ngủ là không có tỉnh. Nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết. Thôi bỏ. Không đi nghe nữa. Rồi từ đó. Có một đêm. Ngồi. Tự nhiên thấy xuất đi. Mà họ đã đương làm ăn, thấy xuất đi. Mà chưa tu, họ đã chưa tu. Thấy xuất đi lên cảnh trời. Còn trở lộn lại. Thế xác. Nhìn xung quanh. Thấy người xa lạ mà bên trên có giới thiệu người này người nọ. Rồi đi nữa. Đi hoài đi tới đến lúc kêu bận. Cả gia đình thấy tôi chết rồi. Ngồi trên ghế bành đó mà. Người này nắm tay, nắm chân ngắt thịt. Bịt lỗ mũi tôi biết. Thấy rõ ràng. Nhưng mà có hồn không có đâu. Đi rồi. Thì lúc đó. Đi tu. Thì cái hồn khác. Mới xuống, không khác xuống thì đứng nghiêm nghị trước hình Quan Thánh và nhận lệnh. Bắt đầu từ giờ phút nào. Tên gì, tuổi gì, và hành nghiêm chỉnh về đạo Phật. Nhưng mà sẽ cho cô đi khắp các nơi để học họ. Bất cứ tập nào cũng có vô được, có thể vô được. Khi trở về lúc đó là mới đã giới thiệu trở lại rõ rệt hơn. Bà Tám là ai? Nhìn về thôi, không biết. Giới thiệu, nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ. Sáng lại đi ra tiệm nước ăn, cũng không biết nhai. Bà và vợ bỏ cục xíu mại trong miệng, không biết nhai. Bởi vì cả gia đình nói tôi điên. Thấy con người khờ khạo với dòng gì, thấy ai cũng lạ. Thấy cái gì vậy thôi. Thì lúc đó bà nhai cho mình học nha. Học nuốt. Rồi cảm thấy ngon. Đó. Qua đêm sau thì thấy rõ rằng. Có một ông thầy ở tới ông dạy. Ông là con phải nói hết tất cả những tiếng của thế giới. Thì hồi đó tôi không biết ăn lên. Nằm trên cái trường kỹ đó. Thì tự nhiên nói. I am Buddha. Cái bà Tám mà nó chết rồi. Nó mới vậy rồi. Đi vô nhà thương sở quán rồi. Nó cứ I am Buddha. Mà tôi không biết I am Buddha là cái gì. Tôi đâu có biết ăn lê. Mà cứ học cái bình như đó. Rồi trong tức nó sẽ gỡ tôi đi lèo. Tôi phải đi lèo cứu độ nhân dân lèo. Rồi ông dạy nhiều lắm. Vậy nên thầy con còn sống tại thế. Chưa chết rồi. Người đó sẽ hướng dẫn con. Thì tôi nói tôi có quen có ông tu nào đâu. Ăn rồi đi chơi buôn bán mà đâu có biết ông tu nào đâu. Thì giờ sẽ gặp. Thì lúc đó gia đình phản đối quá. Bởi vì chưa trụ cho tôi đi lèo mà. Tôi thấy cũng được. Hồi đó trên lèo mà ta xuống đã mời tôi nhiều lắm. Mà tôi không đi. Mời vì vụ làm ăn. Tôi nhân tính mời tôi đi được. Thì tôi thấy gia đình nó phản đối quá. Tôi nói xin thôi xin thầy tạm ngưng. Để lúc kỳ sau này ổn định á. Tôi mới học. Chứ bây giờ gia đình nó quá lộn xộn đây rồi nó đưa vô, tôi vô nhà thương điên nó khổ lắm. Bởi vì nó chuẩn bị đưa vô nhà thương điên rồi cả ngày nói cái tiếng gì mà cả gia đình không ai biết. Bây giờ mà nó biết nói tiếng ăn lê mà cả gia đình không biết. Từ từ đó cái đó yên. Ông nói thôi. Thầy tạm biệt con vậy thôi ông đi. Ông đi cái thì lên. Bữa sau tôi ngồi cũng ngồi ghế bành vậy, thằng cháu ngồi trước mặt. Ông nói, ông quán thánh, ông nói, mày ngó nó đi rồi. Tôi là cái tánh hiếu kỳ, ngó đâm đâm cái nó đi, nó cười. Hỏi nó cười gì, nó thấy ông Voi cười, nó cười. Ông Voi đâu trong nhà? Tôi nói, thôi tôi tin. Tôi tin, mà ông nói tiếng Pháp, không có nói tiếng gì, nói tiếng Pháp thôi. Tôi nghe tiếng Pháp rõ ràng. Tôi nói tôi cũng tin ông Quang Thánh nữa. Chỉ với ông hiện trước mắt tôi là ông ngồi ghế nói chuyện. Tôi. Ông nói mà nhìn ra tường. Thấy ông hiện bận cái áo xanh vô về to lớn. Khi chập ra. Ông thay đổi rồi. Tôi thấy cái hình của tôi. Thấy hình tôi nghĩa là dắt tường nào cũng có cái hình ở trần ngồi thiền. Ông lấy cái hình mày là sau này chạy khắp nó cho. Tôi thấy đâu có cái vụ này. Khi công ở trần ngồi thiền không có vụ này. Mà tôi không biết thiền là cái gì. Mình tôi thấy hình như vậy đó. Cái tường nào không có hình đâu hết. Tôi không tin. Lúc đó tôi không tin cái ông đem vô trong phòng. Ông nói mày ngồi đó. Ngồi xem. Này ông tin ngồi xem. Mày ngó cái ông khóa. Gặp cho ông Khoa nó mở ra. Thì mới thấy cái quai của ta. Thì đóng cửa lại. Thì tôi nhìn cho ông Khoa. Tôi nhìn không mở. Tôi thấy xạo. Thở đi khỏi đi cha. Không được. Ông nói mày lấy ta xạo ha. Rồi mày đi ra sau đi. Thì kêu thằng nhỏ ra sau. Kêu thằng nhỏ ra sau. Ông lấy ba gáo nước. Ông đổ lên đầu nó. Đổ ba gáp nữa, nó hết cười. Hết cười nó nói tôi về tôi mét ma nó dưỡng đánh thôi. Chạy về nó mét ma nó. Tôi nói tao đâu có đánh. Mình đổ nước cứu nó mà. Rồi cái ông lấy cái tay ấy. Ông xoa ngực. Có ba cái à. Mà cái mặt đỏ như quan thánh vậy. Lúc đó tôi nói tin. Tin được. Mà nói, ông nói mày tin rồi hả? Mày tin đố mày đi được. Đi nhiều quan thánh vậy. Đi nhiều quan thánh. Không có bước nhẹ được. Một bước vô trong phòng. Tôi nói kỳ quá đừng làm vậy. Ông nói thôi được. Mà nó kỳ tao không làm. Hỏi bây giờ mày còn tin không? Tôi nói không tin. Cũng không tin nữa. Bây giờ ông hiện ra không được. Ngồi nói chuyện với tôi không tin. Thôi mày lên lầu đi. Lên lầu nằm nữa, ta bóp cổ cho mày chết thôi mày tin không? Bóp kìa. Bóp còn chút nữa chết à? Tôi nói cứ gì bóp. Mà chết thiệt rồi, tôi nói mới hay. Bởi tôi muốn chết. Bóp còn thấy một cái tia sáng là chút xíu thôi. Đó, quá thương, không có một bên kia con đâu. Thương quá trực. Mày tinh thần mạnh hơn tao, thương mày quá. Vậy đó. À, tôi nói là thôi được rồi. Sau khi ông xuống, ông nói từ giờ phút này trở về sau. Ta là người bảo trợ cho nhà ngươi. Luôn luôn bên cạnh. Đừng lo.
Tôi.
Nhưng mà bây giờ những chuyện gì tôi nhờ là thấy ông làm rõ ràng. Cái tánh tôi là không có tin bạc. Nhất định không. Thành ra ông nói cái tánh này sanh bằng trời. Sáng thường. Ông kêu chuyển tôi đi gặp ông Tư. Gặp ông Tư qua người bạn đi gặp ông Tư. Nó nói chuyện tôi. Mà ông nói mấy tiếng hồ tôi không hiểu ông già này nói cái gì. Mình ăn chơi kỳ thị người tu mà. Ông nói chuyện tu làm sao mình nghe. Không nghe. Từ đó tôi mới tiếp tục đi học. Rốt cuộc ba người đi tu chỉ còn mình tôi nói nhiều ở trong băng rồi. Nói lần này là không biết lần thứ mấy rồi. Mà gom gọn nói chút để cho các bạn nghe vậy thôi. Thì có sự thắc mắc. Nhưng mà từ ở trên đó xuống. Thì cũng một vị sang trọng thái tử trong phái tập. Cho nên không dính dấp cái gì ở đây. Ngủ riêng. Không có dùng cùng với bà Tám. Ngủ riêng ở đường hẹn. Chỗ nào thanh sạch thì ngọt. Chơi thì cũng sang trọng. Mà từ đó những người tiêu bệnh sang trọng tới gặp tôi không. Hồi nào giờ tôi không có quen nhưng mà không tới thì. Thì sau khi mà gặp ông Tư tu rồi đó. Thì ông Tư mới là tôi tu rồi tôi thấy một cái ca trình đạo. Không bao giờ lúc nào tôi không thấy ngài trình đạo. Mặt ngài đẹp. Tôi nói lần sau ngày nắng cái mặt tôi dúng ngày chút. Mới bắt khi mà thiền rồi nó cấm cái đầu xuống. Vuốt cái mặt. Vuốt ba cái. Sát sạc. Cái vuốt kéo cái mặt nó đói. Đói nào không hay. Khi nào thiền cũng bắt vậy đó. Rồi ra nó đạo đánh. Chứ ban đầu đi thích cái đạo này lắm. Thích cái phương pháp công phu này là sức khỏe. Muốn nói cho người ta nghe mà không ai nghe. Từ ngày mà đổi cái mạo diện rồi thì tôi khỏi đi. Người ta tới đầy nhà, nói có một lần ở bên ngoài người ta thâu băng rồi, cái chuyện ta tới đầy nhà. Lúc đó là không có thì giờ bước ra khỏi nhà. Tao tu mãi tới bây giờ. Ngày thứ bảy chủ nhật của tôi không có nghỉ. Làm ở hãng lớn mà không có nghỉ. Lúc nào cũng làm việc đạo hết. Thì có cái nhiệm vụ xuống đây đổ đợt. Nói ra cái công chuyện nó dông dài. Nói nhiều để cho các bạn mê tín với. Tôi muốn rằng các bạn thực hành để đi tới. Để kiểm chứng rõ cái việc làm của chính mình. Và cái căn nguyên của mình. Xuống đây có nhiệm vụ. Không có người nào cũng có nhiệm vụ. Tại quên nhiệm vụ của mình mà thôi. Tôi đâm ra. Đâm chìm. Trở về cõi thú, rồi cây cỏ tiến hóa trở lộn lại, nó mất mấy ức niên mới thành con người. Thế nên ngày hôm nay có cái duyên lành mình, có một thể xác này là quý báu vô cùng. Ôm nó, đây là luật trời với ta, sang tu, để mở trí và lên. Cấp này mà tôi dạy khúc này là cái khúc siêu đậm, đi về vô hình vô tướng cũng khác hơn, cũng tự dạy. Siêu hơn và các bạn vì thời đại văn minh nó đã tiến rồi, kỷ nguyên Di Lặc đã mở rồi. Khi các bạn tu rồi các bạn thấy cái tâm hồn nó vui, nó thấy những chuyện thiện rất dễ làm và luôn luôn tâm hồn nó lạc an kiểu Di Lặc. Cho nên mọi người cố gắng để tận hưởng cái kỷ nguyên này, nếu không thì uổng lắm đó. Bây giờ các bạn có ăn không? Có mặt con, có điều kiện tu, tại sao không tu? Còn quan trách đạo này, quan trách đạo kia, không biết quan trách đâu. Nhưng ngày hôm nay anh Trừ đã thấy là quan trách mình hơn quan trách người khác. chị này đã thấy quán trách mình hơn quán trách người khác. Đó là cái mức tiến rồi đó. Biết trách mình thì mình mới tiến. Mà không biết trách mình, mình thực tiễn. Sự trì trệ của mình, thiếu hòa đồng của mình. Cho nên mình phải cố gắng sửa mình để tiến. Hoặc quán có giờ có giấc tu hết rồi. Có công ăn việc làm đầy đủ hết. Có ngày nghỉ để học đạo. Rồi có nghiên kiến để dồn được cái mặt người. Già trẻ tiến tới cách nào thấy rõ ràng. Xưa kia không có miếng kiến, lấy sắc cho miếng diện vô mà trả lấy bóng bóng gì vậy. Chứ bây giờ có miếng kiến nhìn rõ cái mặt mình được, nó không có thật, nó nằm trong lĩnh vực sanh lão bệnh tử khổ. Mình hiểu rồi, mình chỉ lấy cái chân tâm làm đích, cái chân tâm là cái chánh mà để thực hiện cái đó thực kỳ được. Thì cái cơ quy biến mà có xảy tới thì mình sẽ trở về đâu? Trở về cái chỗ thanh tịnh. Thế ha? Mình một nhóm người được ơn phước mới ở đây thanh tịnh. Chứ đáng lẽ mấy ngày này họ đi đua đòi, họ đi chơi. Tranh giành mưu đồ chuyện làm ăn. Cái này không có người nào nghĩ tới chuyện làm ăn hết. Mở hết, thả lắm đó. Lúc vui trong thâm tâm mà không có thể tả cho người đời thì được. Thấy được nhàn hạ, tôi thấy được nhẹ nhàng. Tôi bỏ gánh nặng trong tâm tôi sợ. Trước kia tôi sợ chết, bây giờ tôi không có thấy chết. Tôi thấy tôi chết là cơ tiến hóa thay đổi để tôi tiến tới nữa. Vì ý chí tôi đã nung nấu ngay từ bây giờ. Sau này tôi chết tôi sẽ tiến lên một cảnh tốt hơn và thăng hoa hơn. Thấy rõ ràng. Cho nên cái dịp may, đáng lẽ có triệu triệu người nghe, nhưng mà cái duyên không có. Gom lại được bao nhiêu? Bây giờ có đem triệu người tới nghe, họ cũng nghe thét rồi họ bỏ họ đi, bởi vì họ chưa tới lúc. Họ còn tranh giành. Mình càng thanh tịnh càng thấy họ tranh giành. Mình càng quán trách mình càng thấy họ trì trệ. Thế rõ chưa? Mình cũng là con người. Mà họ cũng là người, mà họ là mình. Nhưng mà bây giờ họ không đi con đường mình đi là họ trì trệ rồi. Mình đi trong khổ cực hết sức mình mới khai thác ra mình được. Mà họ bỏ họ. Họ kỳ thị họ. Họ bỏ phê họ, họ không cần thiết họ. Rồi nói tới ông Phật, họ nói tôi cần ông Phật để độ cho tôi sống. Nghĩ tới ông Phật đi làm với mặt Sinoa. Thế không? Ông Phật không có độ cho người ta sống ở chỗ khổ. Nhưng mà độ người ta sống ở chỗ siêu thoát. Chúng sanh lật ngược lại. Tôi đi cúng Phật để ông độ cho tôi bình an. Thế tôi luận bạc vô nhiều nữa. Cái đó là sai rồi. Còn Phật ông độ mình trong lúc mình tới trình độ đó là ông tự động là ông tới ông dắt mình đi. Không có lo. Mình chỉ lo tung thôi. Lo tiến tới đó là tình số sắp đặt có người hỗ trợ. Chứ không nên bây giờ tôi nhờ ông này giúp ông kia giúp rồi loạn óc luôn. Nhiều người bị nhập 5-7 thứ xác, 5-7 thứ hồn. Mấy chục thứ hồn nhập vô rồi bây giờ rốt cuộc là chỉ có điên thôi. Điên và loạn. Không biết tương lai và theo ai. Còn cái đường của chúng ta là đi ra chứ không có tương lai. Nói cha trời cũng trong này, nói Phật cũng trong này, ma quỷ cũng trong này. Phải giữ trong này mà tu là đủ rồi. Không cần cái theo ai. Đi một con đường lối đó là theo thượng đế. Đi ngược dòng á là theo ma. Cho nên phải khai thác mà. Thấy sự tâm tối mà. Và biết hành hạ mà. Nó khai thông. Chiếu đào cái núi này. Tìm ra hạt kim cương bất quải trong nội thức.
Chúng con thành thật cảm ơn Thầy đã cho những lời minh luận rất là xác thực về ngày hôm nay. Và con cũng xin Thầy tiếp tục đọc những câu hỏi của chị Minh. Thưa Thầy, con có rất nhiều lần Thầy bảo bạn đạo là đừng tin lời Thầy nói, nên có một số bạn đạo nghĩ tại vì Thầy nói dối. Theo con nghĩ thì Thầy nói thật, sự thật là sự thật, không cần phải tin, cứ hành đi rồi mới biết biết là đúng. Có phải vậy hay không? Xin thầy cho biết.
Kêu không tin là phải kêu mình hành. Vì không tin đó là sự thật bi. Ông nói ông đi tới cảnh đó. Ông nói ông ở trên kia suốt. Mà bây giờ tôi đâu có thấy. Tôi hành để tôi thấy ông phải trên kia suốt. Kiểu đánh đổ sự mê tín. Còn nói ông nói ông là ông trời, tôi tin ông trời. Đâu có được. Tôi bị gạt rồi. Có tốt cách mấy tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thực chất của ông này sao? Ông tự hành, ông đạt. Vì tôi phải tự hành, tôi mới đạt. Còn bây giờ tôi tin ông đó là tôi lười biếng à. Tôi tin ông rồi thôi, bây giờ ông giúp tôi được yên rồi. Lười biếng. Không tin cái đó, cứ ý lại. Đi kẹt và không có thăng hoa. Mình thực hành như người đi trước. Thì đương nhiên mình được độ rồi. Mình có cái tâm hướng thượng. Thì người ta nhẹ, người ta tới, ta độ mình chút. Nhưng mà không nên tin rằng ông đó đã độ cho tôi phải hành tới, tôi kiểm chứng. Thấy không? Không nên tự lường gạt mình. Hay mình tin một cái gì là mình bị lường gạt mình. Mình thực hành. Tôi có khả năng thực hành để mở như ông đó. Đó là cái tin đó là tốt hơn. Tôi tin là khả năng của tôi là tốt hơn. Và tin của người khác là tốt. Phải nhớ như vậy. Vì trình độ khác xa quá. Còn tôi nói ở đây đáng lẽ nghe là tôi phải mở một cái chỗ rồi tôi dạy từ từ rồi tôi mới nói như vậy. Nhưng mà cái tuổi tác tôi đâu phải cho phép. Và thời gian điều kiện cũng không cho phép. Rồi tôi nói gì nói hết. Thế nên các bạn tin nơi đó mà trình độ các bạn không tới rồi không tu rồi các bạn cho đó là nói dối. Xạo này cái nọ là các bạn bị phạt. Hiểu chưa? Tự mình phạt mình. Quốc hận. Rồi bây giờ tôi nói là tôi tin nơi khả năng của tôi. Ông Tám tu như sao? Tôi tu như vậy tôi đi tới. Thì tôi sẽ như ông Tám đi. Cái đường nó rất rõ ràng. Cái câu nói đó là các bạn đừng tin nơi tôi. Thực hành đi rồi sẽ thấy. Chứ còn tin nơi tôi rồi các bạn đâu có thực hành. Thấy rõ không? Ông Tư cũng vậy. Tôi nói gì nói các bạn đừng tin tôi. Mà Đức Thích Ca hả? 49 năm trước Pháp tôi không có nói gì hết. Tại sao? Nếu mà Ngài nói tôi nói như vậy là người ta sẽ áp dụng như vậy. Mà Ngài không nói như vậy thì anh phải lo với anh đi. Thấy không? Cái phương pháp này chỉ rất rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh còn mê muội. Lặp đi lặp lại lời của Ngài rồi ý lại nơi cái lời nói của Ngài rồi minh lười biếng, trì trệ và không có tiếng.
Con thành thật cảm ơn thầy. Đây câu hỏi cũng của chị Minh nữa. Thưa thầy, xin chị Minh đọc dùm cái này, có những chữ viết tắt mà không đọc được.
Người có thai có thể hành pháp luân thường chuyển và thiền định hay không?
Được chứ, mình làm nhẹ đâu có sao đâu. Làm nhẹ nó hòa tốt không có sao hết. Bởi vì con người nó hơi thở ra vô là đương nhiên nó đúng theo chiều hướng. Mình không có ép được cái thai mà cái hơi nó đâu có chạy xuống dưới nó. Ép cái dạ dày chút thôi, ép cái... Cái khí ấy thì không phải cái khí trực tiếp. Cho nó thúc đẩy cái kinh mạch chạy đều vậy. Tốt.
Câu thứ hai. Thưa thầy, nếu không thiền được thì bị nhức đầu. Lúc đó ra làm sao?
Nếu mà không thiền được. Tại sao là nếu không thiền được thì nhức đầu?
Xin chị Minh cho có... cái câu hỏi cho nó rõ ràng.
Cái câu hỏi này là chị Minh chỉ có ý là như thế này thôi. Cũng nói người có thai mà nếu mà không có thiền được, tức là cái câu hỏi đầu nếu trong trường hợp mà thầy trả lại không thiền được thì trong trường hợp họ không thiền nghe họ bị nhức đầu cũng có như thế nào.
Không
mà bây giờ là thiền được thì không cần câu thứ hai nữa.
Ok.
Thiền được hết.
Thưa thầy, đây là câu của anh Nguyễn Văn Lợi. Thời gian gần đây, khi co lưỡi, răng kề răng niệm Phật, hoặc trong khi thiền cảm thấy nước bọt trong miệng càng ngày ít đi so với thời gian về trước. Trường hợp này vì sao? Kính xin thầy giúp cho lời minh giải. Thành thật cảm ơn thầy.
Tu lâu cũng như là người ta sắc thuốc. Lấy cái lửa trời mà sắc thuốc thì cái linh đơn, linh dược nó phải sắc lâu á, chân lâu á, nó phải keo lại. Keo rồi nó ngọt. Keo nó ngọt là cam lộ. Nó sung sướng đó. Đúng giờ, đúng khắc 12 giờ trưa ngọt, 6 giờ tối ngọt. Rồi 12 giờ khuya nó cũng ngọt. Đó. Cái ngọt đó là nó keo lại thành thuốc trị tâm bệnh. Linh dược, linh đơn.
Con thành thật cảm ơn thầy. Câu này là thưa thầy của anh Nguyễn. Thưa thầy, hiện tượng vòng tròn nhỏ bằng hạt cát hoặc một vòng tròn nhỏ bằng hạt cát có một chấm đen chính giữa, thưa thầy, có phải âm dương tương hội hay là một phần của Mô Ni Châu? Hiện tượng ánh sáng trắng như là làn sóng tụ trước mắt ngày cũng như đêm, phải là bộ đầu phát quang hay không? Kính xin thầy giúp đỡ.
Đúng, cái đó là cũng ở trong Mô Ni Châu xuất phát ra, nhưng mà nó chưa hội tụ được ngũ sắc. Sẽ đi tới ngũ sắc, ngũ quan, quyệt sắc, quyền quan. Còn cái ánh sáng, nhắm mắt thấy sáng là trên bộ đầu, phải bắt đầu mở. Và khi mà ánh sáng nó tụ lại, nó gom thành lúc đó ta nhận nó là cái hào quang. Là lúc đó thấy cái đầu, rơi về mới thấy cái đầu. Mà không có đụng ngón tay, không thấy cái đầu. Lúc nào cái đầu cũng nhẹ, mà sáng choang. Cái đó là thừa tiết thanh quan, nhẹ nhàng. Hiện minh triết, thích nghe băng, thích nói thật. Người nào có bệnh, mình tới mình niệm Phật, nhìn ngay trung tâm chân mày của họ, chiếu cho họ. Đủ rồi.
Con thành thật cảm ơn thầy. Câu hỏi này của anh Nguyễn Khắc Trừ. Thưa thầy, thế nào là tu nhất kiếp ngộ nhất thời?
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là cứ hành mãi, không có tính, không có tính thì giờ. Nhưng mà ngay ta ngộ đạo là chỉ trong khắc mà thôi. Còn tu là phải bỏ công tu mãi. Dùng tu như tu bên bỉ như vậy. Ở trong cái tích tắc là chúng ta ngộ đạo, viết đạo. Cũng như Hoàng Sony bây giờ viết đạo này kia cái nào. Đâu có biết, cứ là tu thôi, cứ là thiền không. Nhưng mà bây giờ nó mở trí. Thấy không? Mà còn tu nữa thì nó giải thoát toàn diện. Tới lúc đó mình thấy không còn ở thế gian, nhìn thấy cái sắc, thôi trả lại thế gian là thì còn ngộ nhất thời trong một phút khắc. Nhưng mà phải tu như kiếp nó mới ngộ nhất thời, cái tu bền bỉ nó mới đạt khác. Chứ mà tu chơi, tu bỏ, tu thử cái đó không được.
Anh nhân tạp lỗi thì. Câu hỏi này không có tên. Kính thưa thầy, thở pháp luân nơi không khí trong sạch như vậy có hại không? Thở pháp luân nơi không khí trong sạch như vậy có hại không?
Không khí trong sạch tốt thì làm sao hại không? Không sạch. Không trong sạch.
Đúng không? Thở pháp luân nơi không
không
khí.
Thế là không thế. Đúng không?
Đúng. Thở nơi không khí trong sạch thì tốt chứ.
Thưa thầy, đây là câu hỏi của anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa thầy, khối tròn sáng như viên bi, thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt, màu sáng như bạch kim, có phải là...
Nhất khỏa viên quang hàm vạn tượng.
Có phải là nhất khỏa viên quang hàm vạn tượng, hay là xá lợi phất?
Đúng. Đúng. Đó là xa lợi Phật. Nhưng mà khi có, khi không, tâm chưa thường trụ. Tâm thường trụ lúc nào cũng có. Và đó nó sẽ đi xa hơn nữa.
Thành thật cảm ơn thầy. Giờ cũng tiếp câu hỏi là của anh Nguyễn Khắc Trừ. Quy không chánh pháp, thưa thầy là gì?
Quy không chánh pháp là tâm tôi, tất cả những tội lỗi tôi hiểu hết rồi. Và tôi tự ăn năn hối cải, sửa tâm tôi và nhìn nhận sự thật thì đương nhiên tôi sẽ trở về kia không. Vì sự thật của tôi là không. Mà tôi buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mà tôi trở về không. Là tôi nắm đó là chánh pháp để đi trở. Tâm tôi không còn động ở cư trần không diễn trần.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, câu hỏi của chị Đỗ Thị Mát. Thưa thầy, khi nói về cái nghiệp mỗi người phải chịu mà chính người đó không biết nguyên nhân của cái nghiệp đó thì có phải là Thượng Đế không công bằng không? Và một câu hỏi nữa là thưa thầy, có người hỏi nếu đạo Phật và phương pháp vô vi là đúng thì tại sao có cả 100 nhà thờ và số con chiên nhiều hơn mà chỉ có một số ít chùa và thiền đường? Xin thầy giúp con trả lời câu hỏi trên.
Cho nên cái nghiệp là do mình tạo thì mình phải lãnh, là do sự ham muốn của mình tạo thì mình phải gánh lấy. Cái đó là nghiệp, chứ không phải Thượng Đế không công bằng. Thượng Đế cho đầy đủ hết, có trượt có thâm, mà cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục hướng thượng là giải thoát, mà tham sân si hỉ nộ ái ố dục hướng hạ là tạo nghiệp. Thầy, ngài đã cho một lượt hai chuyện là Thượng Đế rất công bằng, ban ơn đầy đủ cho một lượt và không có cái gì quán trách ngài được. Chính mình hướng hạ là mình tạo nghiệp, nếu mình hướng thượng cũng là tham sân si, tôi tham tu, tôi sắp xuất phát giải thoát, tôi sống tôi mới bỏ được cái này, tôi bay lên kia, cái quả tiễn nó nhờ lửa nó đốt, nó phóng, nó mới đi lên được, nó bỏ cái vỏ trần trượt này, nó mới tới cái vỏ thành cao ở cấp trời đó. Cho nên tham sân cũng là của ông trời. À, tôi si mê những sự phát triển vô cùng, thấy không? À, và tôi củng cố những cái gì mà tôi có để tôi tiến tới vô cùng. Thì bên ngoài họ phá tôi không được. À, thì nhất định là tôi được quan lạc, vui vẻ, tiến tới. Thấy không? Thì cũng tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Dục là dục tiến vô cùng, không ngừng nghỉ. Rồi nếu mà lật ngược trở lộn lại á, là tiêu hao. Tiêu hao là nghiệp. Mòn mỏi tiêu hao, có chồng, có con, lo âu tiêu hao. Dục đồ được tiêu hao cả ngày tiêu hao. Thì sống về bên ngoài, về cái xác, càng ngày càng thấy cái xác tiêu tụy. Thế đó, à, còn cái hướng thượng á, cái xác nó càng ngày càng như thế. Nhẹ nhàng. Còn vấn đề vô vi, tại sao thấy con chiên của Thiên Chúa Giáo tu nghiệp? Vì những người Thiên Chúa Giáo là người ta đã nghe giáo lý nhiều, và ta thấy rằng muốn trở về với Chúa, có đường đi về với Chúa là họ đi. Nhưng mà họ thực hành rồi, họ thấy quân bình, và họ thấy kính yêu Chúa hơn. Hồi lúc họ còn đi nhà thờ, à, họ quý nhà thờ hơn. Rồi bên Đạo Phật cũng vậy. Những người nào mà bỏ tâm biết tu thiền thì càng ngày càng tu càng thấy rằng mình quý Phật hơn, quý cái đường lối của thế gian sắp đặt, mình không mưu tâm phá hoại nữa. Thì cái chuyện ít nhiều thiền đường là do tâm của chúng sanh mà thôi. Nếu tâm của mọi người phát tâm làm lên thì đâu đâu cũng có thiền đường. Thiền đường do tâm, chứ không phải căn nhà. Không phải cái trụ sở là chánh, nhưng cái tâm là chánh. Mà có thiếu gì người ta đã đọc qua sách vô vi, người ta ở nhà người ta tu, người ta đâu có gặp chúng ta đâu. Người ta đâu có tới thiền đường, người ta đâu có thiền viện, mà người ta vẫn có gặt hái được kết quả. Những phần đó làm sao kiểm chứng được. Cho nên vô vi không có đếm con số. Chỉ vì giữ tâm là tu. Mỗi người ông tu, ông đắc, bà tu, bà đắc. Thì người truyền pháp chỉ nói ra rõ rệt như vậy thôi. Và hành cho coi, cái người trong pháp không có trách nhiệm. Chính người tu là phải trách nhiệm. Mình tu mình phải thực hành. Còn nếu mình bỏ phế mình là mình trách nhiệm, chứ không phải người ta trách nhiệm. Cho nên tự tu tự tiến. Cho nên cái đạo vô vi nó nhiều, nó phát triển rất nhanh. và khắp các nơi mà không có làm chính trị là vậy. Nếu gom người thì họ có thể lợi dụng để làm chính trị. Nhưng mà đối với người tu vô vi không phương cách nào mà lợi dụng họ làm chính trị được. Họ không làm. Họ đã bỏ cái quyền lợi ở thế gian mà ở trở lại với thực chất. Họ không có làm chính trị.
Con nên thật cảm ơn thầy.
Thưa thầy, cái chuyện mà anh Tư hồi đồng hôm đi chỉ muốn con là gia trò chửi anh Tư. Tại vì khi mà con gặp anh Tư cái bữa đầu tiên, anh Tư nói anh cứ chửi tôi đi thử có tôi giận không, tại vì tôi tu lâu năm cho nên hồi đông hôm con lừa nhớ cái cơ hội nhiều người con chửi thử anh Tư ai có anh giận không. Rồi anh chơi anh Tư anh nha, anh giận thiệt, cho nên đông hôm con xuống đường con hối hận quá, con chạy về nhà, con về nhà vợ con nó cho con vô nhà nữa. Đó, con ngủ ngoài xe. Cho nên xin thầy tha lỗi cho con. Con là người làm cho anh. Con là chính là một người tội hồn. Hồi đó hôm chửi anh Tư cho anh Tư ra đi.
Không sao. Anh Tư thấy vậy thì anh Tư không có giận anh đâu. Rồi thôi rồi anh Tư cũng về rồi cũng hết à. Đó mình là tình anh em. Bởi vì anh Tư cũng có cơ hội chuyển khách. Thấy không? Cái chuyện đó là anh cũng hiểu cái đó, anh cũng sẽ tha thứ cho cái tâm anh rất tốt, không có gì, đừng có nghĩ xấu về anh Tư, tâm anh rất tốt, có sao.
Kính thưa thầy, con xin đọc tiếp câu hỏi là câu hỏi của chị Hằng, mà ba câu này con có thể nói ngắn, xin thầy trả lời luôn một lần. Thưa thầy, câu đầu là khi thở chiếu minh lưng cảm thấy lạnh. Câu thứ hai là thiền cố dỗ giấc ngủ cho mê, lưng bị lạnh. Câu thứ ba là đầu con bị giật như thế thì thiền có đúng không?
Đó là cái thận yếu rồi. Cái thận thủy yếu, cái lưng nó mới lạnh. Cái thận thủy yếu, cho nó uống cái gì, cho nó ấm bổ thận đó, cho nó không có cái đó. Nhưng mà cố gắng làm một thời gian là nó cũng giải quyết được. Và cái vấn đề mà tình dục đồ này kia thế nào phải ngưng rồi phải uống cái thuốc bổ lại ha, cho nó ấm cái thận, khi mà cái lưng lạnh là cái thận yếu.
Trần Đạt cảm ơn thầy. Thưa thầy, đây là cổ anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa thầy, mặc niệm bát chánh và niệm lục tự ở sáu lưng xa, lúc đi bộ hay ngồi trên xe, thưa thầy có được không? Niệm bát chánh bất cứ lúc nào trong ngày có thích hợp không? Hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối? Như vậy thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều, có phải niệm bát chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Xin thầy chỉ dạy.
Đúng như vậy, ban đêm 6 giờ tới 10 giờ là giờ âm. Mà mình niệm được bát chánh là mình giải cũng như đi một vòng cầu siêu cho những cái dông mà chúng ta đã ăn nó từ lâu và đổ cho nó tiên. Và mở ra những cái gì nó trượt, nó phải giải hết. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ niệm bát chánh nó đúng hơn. Còn 6 luân xa kia đối với người mới tu thôi. Còn người tu lâu giữ ngay trung tâm bộ đầu mà niệm Phật. Không cần niệm sâu luôn xa nữa.
Con thành thật, cảm ơn thầy. Câu hỏi này của chị Trúc. Kính thưa thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí? Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật? Cảm ơn thầy.
Bắt đầu. Phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô biên niệm mới gom thành ý chí. Từ đó ý chí phải luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thành lập. Chúng ta nhớ nó không, bây giờ hiện tại niệm bắt buộc niệm còn nghe niệm, mà khi mà thường niệm rồi nhớ, cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên cái nhớ là đi tới chỗ thành lập ý chí.
Thành thật.
Nhiều người niệm chưa đủ, Niệm phải niệm như là niệm cho cái hạ giới này nè. Khi mình niệm, mình nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghiêng bên này cũng nghe nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạy lục căn lục trần hạ giới đồng thức với nhau. Cho nên lúc đó nó mới diệt dục được. Và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người kia tôi bị niệm Nam Mô A Di Đà Phật đầu vậy thôi cũng được. Nó phải toàn thân. Hạ giới với thượng giới nó phải quy. Lúc đó nó mới thành đạo. Và nhiều người ở dưới này không thanh sạch. Ngọn được lắm. Cái dục tính còn ngọn được lắm. Mà niệm Phật đều là ngồi lắm. Ngồi mấy tiếng cũng được. Không có mệt. Phải bắt ở dưới này phải tu nhiều hơn là ở trên này. Cái này là bắt nó phải niệm nhiều. Còn trên hồn là mau lắm. Học mâm nhanh hơn ở dưới tụi này nó chậm chạp. Cho nên bắt đi làm việc. Bắt nó khổ cực. Hành hạ nó. Cho nên ở chùa tu cũng vậy. Bắt khiên đá nè. Bắt chùi chùa nè. Bắt lo chuyện này. Làm đủ thứ hết. Mà ăn chút thôi. Không có cho ăn gì. Là dạy lục căn lục trần. Cho nên nhiều người ăn cho cố. Ngủ cho no. Không có thu được. Lục căn lục trần không có cơ hội tu. Bởi vì mình dạy nó tham à. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật là nó mở cái tham. Nó dẹp cái tham. Nó mới tiến hóa lên trên hợp tác với chủ nhân ông. Nó mới quỳ lại chủ nhân ông được. Còn dạy với lại tham sao mà được. Thấy không? Ăn cho cố, ngủ cho ngon, tu hoài không tiến nữa, tu mấy chục năm cũng như không. Hả?
Dạ, cảm ơn thầy. Câu hỏi này là của anh Nguyễn Quốc Trừ. Thưa thầy là thanh không hòa cảm.
Mà thanh không hòa cảm,
yeah.
Là khi mình hướng thượng, khi mà hướng thượng, anh thấy cả hướng thượng, thấy cái đầu nó rút nhẹ, nó ma, nó lăn lăn. Hồi trước mình tu thiền nó lăn lăn khác, nó quạ quậy ở đây, sau này nó nhẹ rồi nó hòa với thanh không, nó hòa cảm đó, nó rút nhẹ, mình cảm thấy mình đang đi lên những cái từng sáng suốt. Rồi tới đó, tới giáp giới trung thiên, mình thấy nhà cửa tươi đẹp lắm lắm. Thanh tâm hòa cảm, mình hiểu chỗ này, chỗ nọ rõ rệt. Ngồi đó mà thấy đi. Chứ mình thanh tâm hòa cảm mới là học đạo.
Thật cảm ơn thầy. Có một câu hỏi nữa của chị Minh. Thưa thầy, khi nằm ngủ, thấy kiếp trước của mình, làm sao phân biệt được đó là nằm mơ hay là cái đó là kiếp trước của mình? Kính xin thầy
bởi
giải.
Người tu mà làm chiếu minh á, nó ở trong cái ngủ mà thấy, nó thấy cái cuốn phim của quá khứ. Hồi trước bị chết bỏ thầy ở đâu, bị ruồi mũi ăn, bị kiến đổ kiến cắn hay là bị chìm tàu, nó hiện hết một cuốn phim đầy đủ. Rồi tới cái kiếp này, từ lúc thở bé mình sống với ai, thích ai, ghét ai đều hiện hết, cũng vô một cuốn phim hết. Cho nên thấy cái đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Nếu mà không thấy cái quá khứ, không có biết ăn năn sám hối. Cho nên người tu làm chiếu minh, vừa nhắm mắt là thấy chuyện của mình.
Con thành thật cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, cái câu hỏi này là của chị Phan Thị Phụng. Thưa thầy, nếu
người bạn đạo không đồng ý, bề trên có thể chuyển điện xuống và sử dụng người đó hay không?
Không đồng ý gì? Không đồng ý nhận điện.
Yeah.
Không đồng ý nhận điện.
Yeah.
Thì cái điện đó người ta không có tới. Mình phải làm chủ. Bởi vì tôi đã bận lo xuất phát đi lên. Tôi biết đường đạo, tôi không có nhận điện nữa. Thì người ta không có xuống. Còn nếu mà mình nói xuống đổ cho con thì họ xuống. Chút xíu là tới rồi. Nhưng mà rốt cuộc là mình chỉ làm cái công quả đó thôi. Còn cái phương pháp này là mình tu sức. Nó khác. Ý chí nó mạnh hơn những người yêu cầu về trên gian lầm xuống đổ. Nhưng mà đổ mình cũng không thấy mặt nữa. Khó đi. Cho nên ta tự tu tự tiến nó hay hơn. Xuất ra đi, được một ly hay một ly. Bước tới được một bước, nó hay một bước. Thay vì nhờ người ta dẫn mà mình không biết. ai là ai, đi sai là làm sao.
Thành thật cảm ơn sự chỉ dạy của thầy. Thưa thầy, câu hỏi này của anh Vương Kiệt, làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lại dạ. Thầy chỉ dạy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si là phàm tâm, còn chân tâm là luôn luôn hòa ái tương thân cởi mở. Cho nên con người có phạm có chết. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng, đừng có quá hỗn mạo, đừng có quá vô lễ với người, khó khó ăn khó ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó, đó là phàm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi mình làm bậy, nó nhắc nhở đau đớn vô cùng. Ngủ không được, ăn không nghe, thấy tội lỗi đời này. Làm sao có cơ hội quỳ dẹp cái tự ái này. Tại sao mình tranh chấp? Vì tự ái. Mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Mình nhịn nhục mình quỳ xuống, mình xin nợ. Thì nó hết. Nó có cái luật như vậy. Mới thấy cái chơi với cái phạt. Cho nên, người học chữ Nho, người Trung Hoa luôn luôn nghĩa là luôn luôn phải nghĩ ba lần mới mở miệng. Nên nói không? Có hại không? Có lợi gì không? Phải nghĩ ba lần nữa. Rồi mới nói. Thì nó không có sai. Nhớ sai hơn. Còn cứ giận mà nói ra, nó lộn xộn lắm. Rồi ăn năn hối cải. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối, ăn năn để dẹp cái tự ái nó mau hơn.
Thưa thầy, cảm ơn thầy. Còn một câu hỏi chót của bữa hôm nay, con cũng xin đọc luôn. À, không biết câu hỏi này của vị nào mà không có tên. Kính thưa thầy, làm thế nào để mở tâm? Và con cũng xin đọc luôn câu hỏi thứ hai. Muốn mở tâm, nó phải cần có yếu tố nào?
Tâm, mình mới muốn nói tới cái tâm, mình phải hiểu cái tâm. Tâm nằm ở đâu? Muốn tìm cái tâm nằm ở đâu, thì khi không mình thấy người kia bệnh, mình thấy mình thương xót. Người kia khổ, mình thấy mình thương xót. Mình muốn cứu họ, lúc đó mình mới nhìn ra cái tâm. Thì tự nhiên, không nghĩ, không tính, nhưng mà thấy người đó cái dễ thương, tội nghiệp quá. Con đứa nít tôi bỏ ngoài đường, ai nuôi nó, tôi ôm, tôi ẩm nó. Tâm, tâm tôi thể hiện lúc đó. Thế rõ, cho nên cái tâm là tâm không, mà có. Nhưng mà nó thể hiện trong cái lúc bất ngờ, mới là tâm. Mà cái lúc củng cố nó không có tâm. Nó sai đi. Còn cái chân tâm là luôn luôn ứng hướng thiện. Và làm điều lành. Cho nên người tu mới gom gọn cái tâm lên thế này. Không giữ cái phàm tâm. Trực ô. Qua ba tắc lưỡi là trực ô rồi. Bây giờ chúng ta giữ cái trung tim bộ đầu là trung tâm. Mà lấy biển làm tâm. Thì không bị cắt đứt. Và không bị người ta lợi dụng. Càng ngày nó hội tụ đến rút trên bộ đầu hội tụ rồi nó qua với cả càn khôn vũ trụ. Đó là tâm từ bi. Mà muốn có tâm từ bi thì qua khảo đạo. Khảo đạo chỗ nào? Nó có đương thường chuyển là vô nó khảo đạo trong ngũ tạng biết mấy. Hồi trước nó đương thở về, đương nuôi dốc, đương nhảy disco đồ rầm rầm. Mà bây giờ bắt nó làm trật tự hết. Nó phải tuân theo một lĩnh của thiên ý. Thì nó mới khai thông. Lúc đó là cái chân tâm hòa với cả càn khôn vũ trụ. Thì hòa với tất cả mọi người. Thành ra cái chân lý tràn trề, đụng đâu, giải thích đó. Không cần tôi suy luận rồi tôi phải nói. Diễn tâm mới là bền bỉ bất hoại. Cho nên những người vô vi có rất đại phước. Ngày hôm nay hiểu cái đường lối Phật này trung tâm của đạo. Cũng đạo là do trời ban, không có ai ban. Tất cả mối đạo tại thế gian là do trời ban. Mà mọi người không biết hướng thượng, không có đạo. Mà còn hướng và cặp mắt về tứ quan, mắt mũi tai miệng này, lý luận trong lý thuyết là người ta không bao giờ đạt đạo. Mà lấy cái sự thầm kín của chân tâm hướng thượng, người đó mới ngộ đạo. Là mặt khác.
Con thành thật cảm ơn thầy. Xin mời chị Chương.
Dạ thưa thầy, hà về. Thì về cái vấn đề con xin trở lại tôi chút xíu với cái phần đạo đây. Theo cái ý nghĩ và cái sự cảm nhận của con, nếu trường hợp mà chúng con ra ngoài đời ở đây thì có thầy, thì cái đó là cái bài học và cái cơ mà thầy muốn giúp đỡ anh Tư. Và theo cái sự nhận xét của con, nếu mà chúng con đi ra ngoài đời và theo là trong cái thiền đường theo làm những cái buổi họp mà không có mặt thầy ở đây, có trường hợp như anh Tư xảy đến, thì theo cái sự nhận thấy của con đó, thì anh Tư bị cái nhiều cái phẫn uất từ nhiều năm chắc chứa. Rồi trong cái lúc mà bạn đạo của mình đây đó, không có cái chịu cái tha thứ đó, thành ra cái luồng điển cứ phóng một cái luồng điển kích bác ảnh hoài, thành ra cái sự mà ảnh không có giải được, thành ra nó càng ngày càng tới. Thì thừa lúc đó bên ngoài, và cũng con cũng xin thưa là con nói đây có những phần thiền liên, nếu có gì đồng cảm thì xin hãy lên tha thứ thật con. Thì đó cũng có cái những cái phần đó thừa cái dịp anh Tư không tự chủ được mình, không có control được mình, thành ra suối anh Tư làm lên những cái chuyện đó. Mà nếu mà con thật lúc đó thì con rất bằng an, nhưng mà anh Tư ra về thì con thấy trong lòng hơi khó tiếc là tại sao các bạn đạo mình không có phóng cái từ tâm mà gom một cái luồng điển đó giữ anh Tư lại. Thưa thầy, chứ nếu trường hợp nó không có thầy ở đây, mà nếu tất cả bạn đạo ở đây có cùng một cảm nhận như vậy thì có chung một luồng điển như vậy, có giữ anh Tư lại được hay không?
Bởi vì ngày hôm qua nhà tôi đã ra bài rồi. Khi tôi ra đây là tôi nói chuyện quả với quả tương giao nó sẽ hòa. Thành ra bắt buộc phải có một trận đấu như vậy. Nhưng mà anh Tư thì cũng có nóng tánh. Cũng còn nóng tánh. Không kẹp với được. Chứ kỳ thật anh nghe lại cái bài mà tôi đã sắp đặt. Anh thấy thích thú. Quả với quả tương giao là nó cũng còn như vậy. Người này kích bác, ảnh phóng ra, hai người học hỏi. Rồi đây anh Tư về nhà, ảnh học hỏi được. Rồi anh sau này anh nghe băng, anh mới thấy rằng, tôi đã sắp đặt bài cho anh mà anh không làm đúng. Rồi sau này mà anh sẽ thử thách bạn đạo khác, mày chặt tao quá. Rồi anh cũng mới nó giải được cái quả tâm của anh rồi. Thì tương lai, anh mới trụ được thanh nghĩa. Không có sao. Anh không có thiệt thôi. Bây giờ anh nói cho đã ra rồi thôi. Nhưng mà về anh là thanh thực. Không có sao. Bởi vì cái bài học nó sắp trước mà. Sáng qua ra đây là tôi nói rồi. Bây giờ mở băng nghe có.
Dạ.
Quả với quả tương giao. Phải có. Để cho buổi chiều. Nhưng mà không ai biết hết. Chiều là đúng. Thấy chưa? Đó.
Thưa.
Kính thưa quý vị, như những cái chương trình thì có thể là mình còn những ngày còn lại mình tiếp tục để hỏi thầy. Bây giờ cũng đã đến giờ và quá giờ rồi. Thầy đã ngồi đã 2 tiếng rồi. Cũng xin quý vị thông cảm cho. Con cũng thành thật đội ơn thầy. Chúng con thành thật đội ơn thầy ngày hôm nay đã chỉ giáo và khai thị cho chúng con rất nhiều.
Ngày hôm nay cũng có bài học cho buổi chiều. Chúng ta tới đây học cái gì?
Mày
học cái không giấy tờ, cái chân kinh vô tự, thành ra phải học. Ở đau đau mới đi
đau. Lắm quá thầy, bé lắm con chưa gặp lại
vậy. Phải vậy đó, vậy mới tốt đó, vậy rồi về nhà mới dễ sống. Con không gặp cái trường hợp ở đây á, thì về nhà không có sống. Bởi đây là thiền viện nhẫn hòa.
Thưa thầy, sao không chịu nhường ngày còn
không? Ừ, thì không nhường nhịn, nhưng mà cái điển người ta làm việc. Người ta phải làm việc. Làm việc rồi rồi người ta mới có cơ hội thức tâm. Bởi vì chỉ dư quả mà chỉ không đổ đi làm sao mà được nhẹ.
Chưa thầy nó
có thừa mà.
Ai mà dữ quá con sánh
không? Không có sợ.
Không
có dữ. Nói vậy mà không có dữ.
Tu rồi con ngồi con nghe. Mà...
Người có thiền nhưng mà người ta la là người ta đổ mình. Không sợ. Thì la nhiều chừng nào mình hút hết điển người ta. Tại vì người ta phải bồi dữ thêm. Không có lo. Đó la nhiều là mình hút nhiều. Là nếu mà chị thanh tịnh là chị hút bị nhiều điện. Chị hiểu chưa? Vì cái công là công tu cũng khổ lắm. Mà họ la lên thì bao nhiêu nó ra hết à. Cái vô vi này càng la nó càng đẩy ra. À đẩy ra rồi cái đây hết. Vìa hết vốn rồi. Phải điện nữa. Bữa sau gặp lên chuyện
gì. Chắc vô tư không chừng con được con điện
hả
con. Chắc vô mặt anh tư đó thầy. Con ngạc nhiên quá. Con nhìn cứ nhìn chầm chập vô mặt anh tư.
Không sao hết á. Vậy rồi yên à. Ảnh được trút một mớ. Phải từ nhỏ lớn ảnh cái tánh nóng mới không. Mà bây giờ được trút ra là mừng lắm rồi.